lão làm như thế trong bóng tối. Công việc quá khó khăn, và một dạo con cá lồng lên kéo lão ngã sấp mặt xuống, làm đứt một vệt bên dưới mắt. Máu chảy xuống má lão một chút, nhưng nó đông lại và khô trước khi bò đánh cầm. Lão lần đến phía trước mũi thuyền, tựa lưng vào mạn. Lão chỉnh lại cái bao, thận trọng nhích sợi dây để nó hằn sang một vùng vai mới, giữ nó cố định với vai. Lão cẩn thận dò sức kéo của con cá, rồi nhúng tay xuống nước xem tốc độ thuyền. Mình không rõ nó lồng lên để làm gì. Lão nghĩ, đoạn dây thép đái hẳn quét trên mỏm lưng đồ sộ của nó. Chắc chắn lưng nó không thể đau bằng lưng mình đâu. Nhưng nó không thể cứ kéo mãi con thuyền như thế này, dẫu cho nó có khổng lồ đến mức nào. Giờ thì mình đã dọn sạch mọi thứ vướng víu, và mình lại có cả đống dây dự trữ. Con người ta chỉ cần có thế thôi. Cá này, lão dịu giọng nói, tao sẽ cầm cự với mày cho đến chết. Nó cũng sẽ cầm cự với mình chắc thế. Lão nghĩ rồi đợi trời sáng. Giờ đây, trước khi trời sáng, không khí lạnh lẽo. Lão nép sát mạn thuyền tìm hơi ấm. Mình có thể chịu đựng lâu như nó, lão nghĩ, và trong ánh bình minh, sợi dây câu kéo dài, chết đâm xuống nước. Con thuyền vẫn một mực thẳng tiến, và khi mặt trời hé lên, nó ở bên vai phải của ông lão. Nó bơi về phương Bắc. Ông lão nói, dòng nước sẽ cuốn ta dạt xa về hướng đông. Lão nghĩ, mình mong nó xuôi theo dòng nước. Lúc ấy, chứng tỏ nó đã thấm mệt. Khi mặt trời lên cao hơn, lão nhận thấy con cá vẫn chưa mệt. Chỉ có một dấu hiệu đáng mừng duy nhất. Độ chết của sợi dây cho thấy nó không còn bơi sâu nữa. Dấu hiệu ấy không thực sự có nghĩa là con cá sẽ nhảy lên. Nhưng nó có thể. Cầu Chúa làm nó nhảy lên. Ông lão nói, mình còn đủ dây để điều khiển nó. Có lẽ ta kéo căng dây một tí thì nó sẽ bị đau và nhảy lên. Lão nghĩ, bây giờ đã ban ngày ban mặt. Nó cứ nhảy lên đi, để những túi dập theo xương sống chứa đầy không khí, khiến nó không thể lặn sâu xuống chết. Lão cố kéo, nhưng sợi dây vẫn cứ căng đến mức chuẩn bị đứt tung như từ lúc lão mới câu được con cá, và khi ưỡn người ra để kéo. Lão cảm nhận được sự nghiệt ngã ấy, và biết là mình không thể dồn thêm lực vào nó. Mình không nên giật mạnh, lão nghĩ. Mỗi cú giật sẽ nới rộng thêm chỗ lưỡi câu móc vào, rồi khi nhảy lên, con cá có thể tuột thoát. Dẫu sao thì mình cảm thấy dễ chịu hơn với mặt trời, vì lần này mình không phải nhìn trực diện về phía nó. Những mảng rong biển màu vàng bám vào dây câu, nhưng lão biết chúng chỉ làm tăng thêm sức cản và lão hài lòng. Đó là giống rong vàng vùng nhiệt lưu, ban đêm tỏa nhiều lân tinh. Cả này, lão nói, ta rất yêu và ngưỡng mộ mày, nhưng tao sẽ giết mày trước khi ngày kết thúc. Ta hy vọng thế, lão nghĩ. Từ phương Bắc, một con chim nhỏ bay về phía thuyền. Nó thuộc giống Warbler. Chú thích, loài chim có giọng hót líu lo, hết chú thích, và bay rất thấp trên mặt nước. Ông lão có thể nhìn thấy con chim đã thấm mệt. Con chim bay đến đuôi thuyền, đậu xuống. Lát sau nó lượn vòng quanh đầu ông lão và đáp xuống sợi dây nơi nó cảm thấy thoải mái hơn. Mày bao nhiêu tuổi rồi? Ông lão hỏi con chim. Có phải đây là chuyến đi đầu tiên của mày không? Con chim nhìn lão khi lão nói. Nó thậm chí đã quá mệt để kiểm tra sợi dây, và đôi khi chân mảnh mai đáp nhanh lên sợi dây. Con chim lão đảo. Nó chắc đấy, lão bảo con chim. Nó chắc lắm, sau một đêm lặng gió, lẽ ra mày chưa mệt mới phải. Loài chim nào sắp đến đây? Đám diều hâu, lão nghĩ, sẽ ra khơi săn chúng. Nhưng lão không nói điều ấy với con chim, bởi làm sao nó có thể hiểu được lão. Xong ngay lập tức, nó sẽ hiểu được lũ diều hâu. Cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, chú chim nhỏ, lão nói, rồi bay vào bờ, tận hưởng vận may như bất kỳ con người, con chim hay con cá nào. Con chim khuyến khích lão nói chuyện, bởi trong đêm lưng lão đã tê cứng, còn bây giờ thì thực sự nhức nhối. hãy ở lại nhà ta nếu chúng mày muốn, chim à. Lão nói, ta lấy làm tiếc là không thể dương buồm nương theo làn gió nhẹ đang thổi, đưa chúng mày vào đất liền, bởi ta đang bận tiếp một người bạn. Đúng lúc ấy, bất thình lình, con cá giật mạnh, kéo lão ngã sắp xuống mũi thuyền và suýt lôi lão xuống biển nếu lão không gần hết sức, níu giữ và nới thêm dây. Con chim bay vụt lên khi sợi dây giật mạnh và ông lão thậm chí cũng không nhìn thấy nó bay đi. Lão thận trọng đưa tay sờ sợi dây và thấy bàn tay mình đang chảy máu. Đúng là có cái gì đó làm nó đau. Lão nói lớn và kéo sợi dây lại để xem có thể lay chuyển được con cá không. Nhưng khi ráng đến điểm căng nhất thì lão đành giữ chặt và ngồi xuống chống đỡ độ căng của sợi dây. Giờ thì mày sắp nếm mùi rồi đấy, cá à. Lão nói, và lạy Chúa, cả tao cũng vậy. Lúc này, lão nhìn quanh tìm con chim, bởi lẽ lão muốn có nó làm bạn bè. Con chim đã đi. Mày không chịu ở lâu với tao rồi, lão nghĩ. Nhưng suốt đoạn đường vào bờ, mày sẽ chịu gian nan hơn đấy. Làm sao mình lại có thể để con cá cắt đứt tay bằng cú quẩy chớp nhoáng ấy? Hẳn mình đang hóa ngu đần rồi. Hay có lẽ tại mình mãi nhìn con chim nhỏ và nghĩ về nó. Giờ đây, mình sẽ tập trung vào công việc của mình và lát nữa mình phải ăn con cá thu để không bị đuối sức. Mình ước thằng bé ở đây và có một ít muối. Lão nói, chuyển độ nặng của sợi dây sang vai trái và cẩn thận quỳ xuống. Lão rửa bàn tay trong đại dương rồi ngâm chừng hơn một phút. Mắt nhìn những vệt máu loang ra và sự di chuyển đều đặn của mặt nước tách theo vào tay khi con thuyền trôi đi. Nó đã chậm lắm rồi, lão nói. Ông lão hẳn thích ngâm tay trong nước mặn thêm một lát, nhưng lão sợ con cá lại thình lình quẩy. Lão đứng dậy, gượng giữ thăng bằng và đưa tay ra đón ánh nắng. Chỉ tại chỗ bị trái của sợi dây đã cắt đứt thịt da của lão, mà nó lại nhằm đúng vào cái phần hoạt động của bàn tay. Lão biết lão cần đôi tay cho đến khi chuyện này kết thúc, và lão càng không muốn bị cứ đứt trước khi nó bắt đầu. Nào, lão đã nói khi bàn tay đã khô, ta phải ăn con cá thu nhỏ. Ta có thể lấy cái sào móc khều nó ra và cứ ngồi đây cho thoải mái. Lão quỳ xuống, tìm con cá thu dưới đuôi thuyền, dùng cái sào móc kéo nó về phía mình, gỡ nó ra khỏi mớ dây nhợ, giữ sợi dây bên vai trái, dùng lực bên bàn tay trái và cánh tay. Lão gỡ con cá thu ra khỏi cái móc và đặt cái sào móc về chỗ cũ. Lão tì đầu gối lên con cá, cắt dọc những miếng thịt đỏ thẫm từ sau đầu đến đuôi. Thịt con cá được rạch theo một hình chữ V. Lão tiếp tục xẻ ra từ sống lưng xuống rìu vùng bụng. Khi lão cắt được 6 lá, lão trải chúng ra trên tấm gỗ bằng mũi thuyền, chùi con dao vào quần, nhấc cái đuôi, kéo theo cả phần xương da còn lại của con cá quẳng ra ngoài thuyền. Mình không nghĩ là có thể ăn hết cả miếng cá, lão nói, rồi đưa dao cắt đôi một khúc thịt. Lão cảm thấy sợi dây vẫn kéo mạnh đều và bàn tay trái của lão bị chuột rút. Lão bực bội nhìn bàn tay quắp chặt lấy sợi dây câu nặng. Tao tiếc quỷ gì mày, lão nói. Nếu muốn thì cứ co quắp đi, biến thành cái vuốt ấy, cũng sẽ chẳng làm mày tốt lành hơn gì đâu. Thôi nào, lão nghĩ rồi nhìn xuống làn nước đen ngòm chỗ sợi dây chết xuống. Ăn cá ngay đi, nó sẽ lấy lại sức lực cho bàn tay. Đấy không phải là lỗi của bàn tay, bởi mày đã cầm cự với con cá này quá lâu. Nhưng mày vẫn có thể đương đầu với con cá mãi mãi. Ăn con cá thu đi thôi. Lão nhặt một miếng, đút vào miệng, từ từ nhai. Cũng chẳng đến nỗi nào. Nhai thật kỹ, lão nghĩ, nuốt hết nước. Sẽ không tệ nếu ăn kèm thêm một ít quất, chanh hoặc với muối. Mày cảm thấy thế nào rồi hở tay? Lão hỏi bằng tay, bị chuột rút, cứng đến mức gần như tay của cái xác chết lạnh ngắt. Vì mày, ta sẽ cố ăn thêm một ít. Lão ăn phần còn lại của khúc thịt đã cắt ra lúc nãy. Lão nhai cẩn thận rồi nhổ bỏ da. Thế nào rồi hả tay? Hay hãy còn quá sớm để hoàn hồn? Lão lấy cả miếng thịt dài khác và nhai nó. Con cá này chắc thịt và nhiều máu. Lão nghĩ, mình may là tóm được nó thay vì cái đám Dorado kia. Thịt cá Dorado ngọt quá, còn cá này thịt không ngọt, nhưng tất cả chất bổ vẫn còn trong nó. Dẫu sao thì thực tiễn cũng luôn thắng mọi giả định, lão nghĩ. Ước chi mình có một ít muối, nhưng mình không rõ liệu mặt trời có làm hỏng hoặc sấy khô số cá còn lại không. Vậy nên tốt hơn là chán tất, dẫu cho bụng không đói. Con cá bình tĩnh và kiên cường, mình sẽ ăn hết tất cả chỗ cá này rồi mình sẽ sẵn sàng. Hãy kiên nhẫn, tay à, lão nói, tao làm điều này vì mày đấy. Giá mà ta có thể cho con cá ăn, lão nghĩ, nó là người anh em của ta, nhưng ta phải giết nó và giữ gìn sức khỏe để làm điều đó. Từ tốn và tỉ mẩn, lão ăn hết sạch những miếng con cá hình chữ V. Lão đứng dậy, chùi tay vào quần. Nào, lão nói, tay này, mày có thể buông sợi dây ra được rồi đấy. Tao sẽ điều khiển nó với mỗi bàn tay phải, cho đến khi mày từ bỏ cái trò ngớ ngẩn ấy. Lão giẫm chân trái lên sợi dây nặng mà bàn tay trái đã nắm giữ, ứng người giảm bớt sức nặng dồn lên lưng lão. Xin Chúa hãy giúp con trừ bỏ cái chứng chuột rút này, lão nói, bởi lẽ con không biết rồi đây con cá sẽ làm gì. Nhưng dường như nó cứ điềm tĩnh, lão nghĩ, thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng kế hoạch của nó là gì, lão nghĩ. Thế còn kế hoạch của ta? Của ta, ta phải ứng biến kịp thời với nó bởi kích thước khổng lồ ấy. Nếu nó nhảy lên thì ta có thể giết nó. Nhưng sao nó cứ ở mãi dưới đó? Vậy thì ta cũng sẽ cầm cự luôn với nó dưới đó mãi mãi. Lão sát bàn tay bị chuột rút vào quần dài và có cử động mấy ngón tay. Trong nó vẫn không thể duỗi ra. Có lẽ mặt trời sẽ làm nó duỗi, lão nghĩ. Có lẽ nó sẽ lại cử động khi chỗ thịt cá thu sống bổ dưỡng ấy được tiêu hóa. Nếu phải sử dụng nó thì ta sẽ cố mở bằng bất cứ cái giá nào. Nhưng bây giờ ta chưa muốn dùng sức với nó. Cứ để nó tự duỗi ra và quay lại với chức năng của chính mình. Tình thực tối qua ta đã lạm dụng nó quá mức, khi lẽ ra nó cần được nghỉ ngơi, không vướng mắc với mớ dây vợ kia. Lão nhìn quanh biển và biết lúc này lão cô đơn biết nhường nào. Nhưng lão vẫn có thể nhìn thấy những khối hình trụ trong làn nước đen sẫm sâu hoáy, cả sợi dây câu thẳng chết phía trước mặt và những gợn sóng bình thản đến kỳ lạ. Theo làn gió mậu dịch, chú thích nguyên văn Trey Wynn, gió mạnh thổi từ vùng xích đạo, từ hướng đông nam hay đông bắc, hết chú thích. Giờ đây, những đám mây ùn lên, lão nhìn ra trước mặt và thấy một đàn vịt trời in lên nền trời biển, thoát ẩn, thoát hiện, và lão biết chẳng có ai phải cô đơn trên biển cả. Lão nghĩ đến kiểu sợ của nhiều người lúc lên đên trên chiếc thuyền mà không nhìn thấy đất liền, và biết họ đúng trong những tháng thời tiết bất thường. Bây giờ, họ đang ở vào những tháng cuồng phong. Song những khi không có bão thì thời tiết những tháng cuồng phong lại tốt trong năm. Nếu có bão thì mày sẽ luôn thấy dấu hiệu của nó trên bầu trời từ hôm trước. Khi mày ở trên biển, họ không thấy dấu hiệu từ trên bờ vì họ không biết dựa vào cái gì. Lão nghĩ, đất liền chắc cũng tạo ra sự khác biệt đối với hình dáng của những đám mây. Nhưng bây giờ thì nó chưa có bất kỳ dấu hiệu của cơn cuồng phong nào sắp nổ ra. Lão nhìn trên bầu trời, thấy những đám mây trắng xếp lên nhau tựa chồng bánh kem ngon lành. Còn bên trên là những quần mây mỏng nhẹ tên trên bầu trời tháng 9 sâu thẳm. Gió nhẹ, lão nói, cá này thời tiết thuận lợi cho ta hơn là cho mày. Bàn tay trái của lão vẫn co quắp, nhưng lão đã khẽ duỗi được một đôi chút. Mình căm thù chứng chuột rút, lão nghĩ, đây là ngón lọc lừa của chính thể xác con người. Thật là nhục nhã khi trước mặt người khác mà lại ỉ chải hoặc nôn mửa do ngộ độc thức ăn. Nhưng trò chuột rút, lão nghĩ, đúng là calambre. Chú thích, tiếng Tây Ban Nha, chứng chuột rút. Hết chú thích, lại đặc biệt nhục nhã khi xảy ra với một kẻ một thân một mình. Nếu thằng bé ở đây, thì nó sẽ xoa bóp từ cánh tay xuống và làm nó duỗi ra, lão nghĩ, nhưng tự nó cũng sẽ khỏi. Tiếp đó, bàn tay phải của lão cảm nhận sức nặng của sợi dây có phần khang khác trước khi lão thấy độ nghiêng của nó thay đổi trên mặt nước. Rồi khi giữ chặt sợi dây, đập nhanh và mạnh bàn tay trái vào đùi. Lão thấy sợi dây chênh chết từ từ nổi lên. Nó đang trồi lên. Lão nói, hồi nào tay, làm ơn thôi nào. Sợi dây cứ từ từ và điềm nhiên nhô lên, và lúc mặt biển vỡ toang phía trước thuyền, con cá tung mình lên. Nó nhô lên bất tận, nước đổ ròng ròng từ hai bên lường. Thân hình bóng nhảy trong ánh nắng, đầu và lưng màu tím sẫm. Trong ánh nắng, những đường sọc hai bên mình nom đồ sộ và phớt hồng. Cái kiếm của nó dài bằng cây gậy bóng chày, thon như một lưỡi kiếm. Nó vươn hết độ dài thân mình lên khỏi mặt nước, rồi nhẹ nhàng lao xuống như một tay thợ lặn. Ông lão nom thấy cái đuôi hình lưỡi hái, đồ sộ chìm xuống và sợi dây câu lại hút theo. Nó dài hơn con thuyền chừng 5-6 tấc. Ông lão nói, sợi dây tuồn nhanh xuống, nhưng đều đặn và con cá không hề hoảng sợ. Ông lão dồn cả hai tay hãm sợi dây, nhưng chỉ trong một khoảng an toàn. Lão biết nếu lão không kìm chậm tốc độ của con cá bằng một áp lực đều đặn, thì nó có thể lôi tuột hết cả sợi dây và bất đứt. Chú cá thật vĩ đại và mình phải chinh phục nó. Lão nghĩ, ta không phải để nó biết được sức mạnh của nó, cũng như biết những gì nó có thể nếu nó muốn chạy thoát. Nếu ta là nó, thì bây giờ ta sẽ dốc hết sức bình sinh, kéo cho dây câu đứt tung hết tất cả lên. Nhưng tạ ơn Chúa, loài vật thì chẳng thông minh bằng kẻ tiêu diệt chúng, mặc dù chúng cao thượng và có khả năng hơn. Ông lão đã từng nhìn thấy nhiều cá lớn. Lão đã tận mắt chứng kiến nhiều con cân nặng hơn nửa tấn, và trong đời chính lão cũng đã bắt được hơn 2 con cá lớn như thế. Nhưng không phải chỉ một mình. Giờ đây, chỉ mình lão, đất liền lại khuất xa tầm mắt, mà lão lại bị buộc chặt vào con cá lớn nhất. Một con cá lão chưa từng thấy, lớn hơn cả những con mà lão đã từng nghe truyền tụng trong lúc bàn tay trái của lão vẫn quắp chặt như cái vuốt của con đại bàng lúc co vào. Dẫu sao thì nó cũng sẽ khỏi, lão nghĩ. Chắc chắn nó sẽ duỗi ra để giúp bàn tay phải. Có 3 thứ là anh em, con cá và 2 bàn tay. Nó phải thôi cái thói chuột rút ấy đi. Bị chuột rút thì chẳng còn chút giá trị gì nữa. Con cá là giảm tốc độ và tiến đều đều về phía trước. Mình thắc mắc tại sao nó lại nhảy lên nhỉ? Ông lão nghĩ, nó nhảy lồng lên như thể để mình biết nó lớn đến nhường nào. Dẫu sao thì bây giờ mình đã biết, lão nghĩ. Giá mà mình có thể cho nó thấy mình thuộc loại người nào. Nhưng ngộ nhỡ, nó nhìn thấy bàn tay bị chuột rút. Cứ để cho nó nghĩ mình khỏe mạnh hơn chính bản thân mình, và mình sẽ làm như thế. Ước gì ta là con cá, lão nghĩ, với mọi phẩm chất nó có, chỉ trừ khả năng, khát vọng và trí tuệ của ta. Lão lựa chiều tự người thoải mái hơn vào mạn thuyền và chịu đựng nỗi đau đớn khi nó đến, và con cá bơi đều đều và con thuyền chậm chậm trôi trên làn nước thẳm. Khi gió từ hướng đông thổi lại, mặt biển khẽ cồn lên, và đến trưa, bàn tay trái của ông lão hết bị chuột rút. Tin xấu cho mày đây, cá, lão nói, và dịch sợi dây lên chiếc bao phủ trên vai lão. Đã chọn được tư thế thoải mái, nhưng lão vẫn thấy đau nhức, dẫu cho lão chẳng muốn thừa nhận cơn đau ấy tí nào. Mình vô thần, lão nói, nhưng mình sẽ đọc 10 lần bài kinh lạy cha và 10 lần bài kinh mừng đức mẹ nếu mình bắt được con cá này, và mình hứa mình sẽ hành hương đến nhà thờ đức mẹ đồng trinh ở xứ Cobra nếu mình bắt được nó. Mình xin hứa như thế. Lão bắt đầu máy móc đọc kinh. Đôi chỗ do quá mệt nên lão không thể nhớ bài kinh, và rồi lão đọc nhanh đến nỗi kinh như tự động ùa ra. Kinh mừng đức mẹ dễ đọc hơn kinh lạy cha, lão nghĩ. Kính đức mẹ Maria ơn sâu, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người phụ nữ, và Giêsu cùng bà gồm nhiều phước lạ. Thánh nữ Maria, Đức mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội bây giờ và trong lâm tử. Amen. Rồi lão đọc thêm. Đức mẹ đồng trinh đầy phép lạ, cầu cho con cá này chết đi, dẫu cho nó có là chú cá siêu phàm. Đọc xong mấy bài kinh của mình, cảm thấy đỡ hơn nhiều Nhưng cơn đau nhức vẫn nguyên như cũ, có lẽ lại tăng thêm một chút. Lão tựa vào mạn mũi thuyền và bắt đầu máy móc cử động mấy ngón tay ở bàn tay trái. Bây giờ mặt nước nóng bức, dẫu cho cơn gió nhẹ đang thổi lên. Tốt hơn là ta móc lại mồi dây câu nhỏ ấy rồi thả qua đuôi thuyền. Lão nói, nếu con cá quyết định nán thêm một đêm nữa, thì mình cần có cái gì đó để ăn. Vả lại trong chai, nước sắp hết rồi. Nơi này, mình không hy vọng bắt được loài cá nào khác ngoài cá Dorado. Nhưng nếu mình ăn lúc nó còn tươi rói, thì thịt nó cũng không đến nỗi tồi. Mình ước tối nay một con cá chuồng bay lạc lên thuyền, nhưng mình không có đèn để dụ nó. Thịt cá chuồng ăn sống thì tuyệt cú mèo, nhưng mình sẽ không cần cắt ra. Giờ thì mình phải giữ gìn sức lực. Lạy Chúa, mình không biết nó lớn quá. Nhưng ta sẽ giết nó, lão nói, dẫu cho con cá có vĩ đại và lộng lẫy đến nhường nào. Dẫu sao thì cũng thật bất công, lão nghĩ, nhưng mình phải cho con cá ấy thấy những gì con người có thể làm và khả năng chịu đựng của lão. Mình đã bảo thằng bé mình là lão già kỳ lạ, lão nói, giờ là lúc mình phải chứng minh điều đó. Đã ngàn lần lão chứng minh, nhưng rồi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Bây giờ lão lại đang chứng minh, mỗi lần đều mới mẻ, và lão chẳng hề nghĩ gì về quá khứ khi lão làm điều đó. Mình mong nó ngủ, và mình có thể ngủ và mơ về những con sư tử. Lão nghĩ, tại sao đàn sư tử lại là hình ảnh đậm nét nhất trong ký ức? Đừng nghĩ nữa, lão già ạ. Lão tự nhủ, bây giờ hãy tựa vào mạn thuyền nghỉ ngơi một lát và đừng nghĩ ngợi về bất cứ điều gì. Con cá thì mãi kéo, còn mày thì hạn chế hoạt động đến mức có thể. Trời dần sang chiều và con thuyền vẫn lừ đừ tiến đều đặn. Nhưng giờ thì đã xuất hiện trợ lực. Gió đông đẩy con thuyền đi. Lão nhấp nhô theo những con sóng. Nỗi nhức nhối của sợi dây hàng trên lưng đã dịu đi và mềm mại. Trong buổi chiều ấy, sợi dây lại nổi lên một lần nữa, nhưng con cá vẫn tiếp tục bơi ở tầng nước cao hơn một tí. Mặt trời rọi lên cánh tay trái, vai và lưng lão, vậy nên biết con cá đã chuyển sang hướng đông bắc. Bây giờ, khi đã trông thấy nó, lão có thể hình dung một con cá đang bơi trong đại dương. Bộ vây đỏ hồng, dang rộng như đôi cánh, còn cái đuôi dựng đứng đồ sộ đang rẽ xuyên qua vùng nước tối. Mình không biết nó có nhìn rõ độ sâu ấy không, ông lão nghĩ. Mắt nó to lắm, loài cá ngừ mắt nhỏ hơn nhiều, vẫn có thể nhìn xuyên qua bóng tối. Có hồi, mình có thể nhìn khá rõ trong bóng tối. Không phải tối đen kịch đâu, nhưng có thể nói là gần như mắt mèo. Mặt trời và việc cử động bền bỉ mấy ngón tay của lão đã làm bàn tay trái giờ đây hoàn toàn hết bị chuột rút. Lão bắt đầu dồn thêm áp lực lên nó. Lão gồng các bắp thịt trên lưng, cố nhích nỗi đau từ sợi dây sang một tí. Cá này, nếu mày không bị mỏi mệt, lão nói lớn, thì mày quả đúng là dị thường. Lúc này, lão cảm thấy rất mệt. Lão biết bóng tối sắp ập đến và lão cố nghĩ sang chuyện khác. Lão nghĩ về liên đoàn Big mà lão gọi là Grand Liga, và lão biết ơn đội danh kia của New York đang đấu với đội Tiger của Detroit. Bây giờ đã sang ngày thứ hai mà mình không biết kết quả của các trận đấu. Lão nghĩ, nhưng mình phải tin tưởng và phải xứng đáng với tài danh của DiMaggio vĩ đại, người luôn xử lý mọi việc hoàn hảo dẫu phải mang gót chân đau vì chứng nẻ cửa gà. Chứng nẻ cửa gà là gì nhỉ? Lão tự hỏi. Una espuela de hueso. Chú thích. Tiếng Tây Ban Nha. Chứng nẻ cửa gà. Hết chú thích. Chúng mình không mắc bệnh ấy. Nó có đau như cựa một chú gà chọi đâm vào gót chân không nhỉ? Mình không nghĩ mình có thể chịu đựng được điều ấy, hay việc mất một mắt hay hai mắt mà vẫn tiếp tục chiến đấu theo kiểu đám gà chọi. Bên cạnh loài lông vũ và muôn thú vĩ đại thì con người chẳng thấm tháp gì nhiều. Vậy nên mình thích làm con cá ở dưới kia, lội trong vùng nước tối đen của đại dương. Miễn là đừng gặp lũ cá mập, lão nói lớn. Nếu cá mập đến, cầu Chúa hãy rủ lòng thương lấy con cá và cả con nữa. Thank you. có chắc DiMaggio vĩ đại sẽ cầm cự với một con cá lâu như tao đã cầm cự với chú cá này không? Lão nghĩ. Mình nghĩ anh ta có thể, và thậm chí có thể lâu hơn nữa, bởi anh ta trẻ trung, cường tráng. Cha anh ta cũng là dân chài lưới, nhưng cái chứng nẻ cựa gà có làm anh ta đau nhiều không nhỉ? Ta không biết. Lão nói lớn. Ta không hề mắc cái chứng ấy. Khi mặt trời lặn, lão hồi tưởng để tự củng cố thêm niềm tin về cái hôm ở quán rượu tại Casablanca, khi lão chơi vật tay với anh chàng da đen lực lưỡng quê ở Cienfuegos, người khỏe nhất ở cảng ấy. Hai người đấu suốt một ngày và một đêm, khuỷu tay đặt trong vòng phấn trên bàn, cánh tay dựng thẳng, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Người nào cũng cố vật tay của đối thủ xuống bàn. Người ta đặt cược rất nhiều và cứ đi vào đi ra căn phòng sáng ánh đèn dầu. Lão nhìn cánh tay, bàn tay, rồi nhìn mặt anh chàng da đen. Sau 8 giờ đầu, người ta quyết định cứ 4 tiếng thì thay trọng tài để họ có thể đi ngủ. Máu từ tay lão và tay anh chàng da đen tứa ra kẽ móng tay, và hai đấu thủ nhìn vào mắt, vào bàn tay, cánh tay của nhau, và dân đánh cược cứ ra ra vào vào và ngồi trên những chiếc ghế cao tựa vào tường theo dõi. Mấy ngọn đèn hắt bóng họ lên những bức tường gỗ sơn màu xanh biếc. Bóng tay da đen nom đồ sộ cứ chập chờn trên vách mỗi khi gió nhẹ lùa vào mấy ngọn đèn. Suốt đêm, tình thế trận đấu vẫn chưa ngã ngủ. Người ta cho tay da đen uống ngụm rượu rum và châm thuốc cho hắn. Rồi thì anh chàng da đen, sau ngụm rượu rum đã dốc hết nỗ lực phi thường và có lúc đã đè nghiêng tay ông lão. Người lúc ấy chưa già mà là một Santiago El Campeón. Chú thích, tiếng Tây Ban Nha, nhà vô địch, hết chú thích, chừng 7 phân. Nhưng lão đã đẩy bật trở về vị trí ban đầu. Lúc đó lão chắc là lão sẽ thắng tay da đen, một vận động viên điền kinh cừ khôi, sung sức. Rồi ngày ló rạng, khi những người cá cược đang đề nghị xem trận đấu là hòa và trọng tài đang lắc đầu, thì lão dồn hết gân cốt đè bàn tay của anh chàng da đen xuống, xuống nữa, cho đến khi chạm hẳn mặt bàn. Trận đấu bắt đầu vào sáng Chủ nhật và kết thúc vào sáng thứ hai. Nhiều tay cá độ đề nghị hòa vì họ phải ra cảng bốc vác các bao đường hay làm việc cho công ty than Havana. Nếu không thế thì mọi người hẳn muốn đợi xem cho đến lúc kết thúc. Nhưng dẫu sao thì lão cũng kết thúc trận đấu trước lúc mọi người phải đi làm. Trong suốt thời gian dài sau sự kiện ấy, mọi người đều gọi lão là nhà vô địch. Dĩ nhiên, còn có cả trận phục thù vào mùa xuân nữa kia. Nhưng tiền đặt cược không nhiều, và lão đã chiến thắng khá dễ dàng bởi đã đập tan lòng tự tin của tay da đen ở Cienfuegos trong trận chạm trán đầu tiên. Sau chiến thắng ấy, lão còn đấu vài trận nữa rồi nghỉ hẳn. Lão biết lão có thể đánh bại bất kỳ ai nếu lão thật sự khát khao, và lão cũng hiểu rằng bàn tay phải của lão sẽ kém đi khi câu cá. Lão đã thử vài trận đấu luyện với bàn tay trái, nhưng tay trái lão luôn là kẻ phản bội, không chịu làm theo ý chí của lão, nên lão không thể tin cậy nó. Lúc này, mặt trời đã làm nó đủ ấm. Lão nghĩ, mình sẽ không bị chuột rút nữa nếu đang đêm không quá lạnh. Mình không rõ đêm nay chuyện gì sẽ đến đây. Một chiếc máy bay vượt qua bầu trời trên đường đến Miami, và lão thấy cái bóng của nó làm cả đàn cá chuồng hoảng sợ. Nhiều cá chuồng đến thế thì ở đó chắc là có cá Dorado. Lão nói rồi trì sợi dây lại xem thử có khả năng đoạn được đoạn dây nào từ con cá kia không. Nhưng lão không thể, nó cứ trơ trơ, sợi dây rung rung, bắn cả nước cơ hồ như sắp đứt. Chiếc thuyền vẫn chậm chậm tiến về phía trước, và lão dõi theo chiếc máy bay cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa.